cái tâm thức của mình ấy, là nó luôn luôn nó hoạt động với tất cả mọi cảnh, nó luôn luôn nó có ý kiến như vậy, nó luôn nó nói cái đó là cái gì, cái đó là cái gì, không phải là cái kia, nhưng mà cái này không phải là loài người, cái này người ta ở hành tinh nào đó. Đó, cái tâm thức của mình nó như vậy, kêu là biến kế sở chấp nó như thế, luôn luôn mình thấy như vậy. Bất cứ một cái sự vật gì mình cũng không có bình thản bình thường, mình cũng coi như là không có gì hết, mà luôn luôn mình phải cho nó một ý nghĩa gì, nó làm một cái gì và nó không phải là cái gì, thì cái tâm thức của mình, bản chất của nó, và nó đưa đến một cái tính chất như vậy cho tất cả, nó đưa lại cái ý nghĩa cho tất cả mọi sự mọi vật. Cho nên kêu nó là biến kế sở chấp, biến là khắp cùng hết, nó không tha một cái gì hết ạ. Để không tha gì, cái tâm mình ấy, cái gì nó cũng có ý nghĩa, nó cái gì nó cũng cho ý nghĩa và nó cũng phân biệt trong đó hết ạ. Người tốt kẻ xấu, người xa lạ, người này nọ, có nhiều người chẳng quen chẳng biết, mình chẳng thương chẳng ghét thì mình cũng có ý kiến như thường. Nhưng mà cái người nhìn tướng kỳ kỳ nhìn cái mặt tức cười, cũng có ý kiến trong đó, mình cũng phân biệt trong đó. Người ta không quen không biết, người ta không có thân oán gì với mình hết, mình cũng có ý kiến như thường. Ngay cái chữ vào một người xa lạ nó cũng là cho một cái ý nghĩa, nó nói là cái đó là một người không phải là người thân với mình, nó cũng phân biệt như vậy. Cái tâm biến kế sở chấp của mình đó là phần danh và tướng, thì nó thuộc về biến kế sở chấp. Cái tâm mà vọng tưởng đó của mình, cái tâm mà cái mà hoạt động như vậy của mình, biến kế sở chấp mình, nó hoạt động theo danh và tướng, luôn luôn là một cái gì, tức là có một danh từ và cái đó nó có hình tướng như thế nào. Ví dụ bỗng mình bảo chứ trời, hôm qua tôi gặp một cái người kỳ lạ, tức là có tướng và có cái danh từ là kỳ lạ. Hôm qua tôi gặp một cái người ở hành tinh nào xuống, tức là có cái tướng, người đó như thế nào, thấp lùn cao béo làm sao. Cái chữ người, cái chữ hành tinh nó là danh từ. Thành ra tất cả những cái tâm thức đó của mình nó sống động được là nhờ danh và tướng. Vì vậy cho nên cái phần danh tướng đó là thuộc về biến kế sở chấp tính. Cái biến kế sở chấp tính đó nó từ đâu mà ra? Thì nó từ gọi là y tha khởi tính. Trong này kêu là duyên tha khởi. Y tha hay duyên tha thì cũng vậy, nhưng mà chữ thông thường về sau này là y tha, là duyên theo khác mà khởi lên. Một cái tính chất như vậy, nói đó là nói một cách thôi, còn nói thông thường ra thì đó là cái tính nhân duyên. Các pháp á, nó có cái tính chất nhân duyên của nó, và nó hiện khởi lên. Thành ra cái tính nhân duyên của nó, cái sự nhân duyên của nó kêu là y tha khởi tính. Còn dùng cái chữ tha ở đây tức là muốn ý muốn nói là nó không tự có được, và nó phải nhờ đến nhân duyên. Nhân duyên luôn luôn đối với nó là tha. Cái nhà nó không tự nó có được, nó phải nhờ đến tường vách gạch ngói. Tường vách gạch ngói là tha đối với cái nhà, là một cái khác đối với cái nhà, và nó phải nhờ đến cái khác như vậy nó mới xuất hiện ra. Cho nên kêu là cái tính nhân duyên kêu là y tha khởi tính. Thì từ cái tính y tha khởi đó nó hiện ra một cái hình tướng. Từ cái tường vách gạch ngói nó hiện ra một cái hình tướng. Cái hình tướng đó mình kêu là nhà. Từ cái hình tướng nó có danh từ, thành ra danh tướng. Cái phần danh tướng á, là thuộc về cái tâm biến kế sở chấp, cái tính chất biến kế sở chấp mà nó ra cái nhà. Cái nhà đó nó không lìa ngoài nhân duyên. Cái nhân duyên đó là cái tính y tha khởi của cái nhà. Và cái tính thứ ba là viên thành thật tính, thì nó gồm có chính trí và như như, tức là nó thuộc về cái sự thật. Thế bây giờ mình tóm thâu lại, mình nhận xét một cách tổng quát. Bây giờ thí dụ mình thấy cái chánh điện đây, thì theo như là duy thức á, theo như duy thức bảo là cái chánh điện như vậy ấy, trong cái pháp mà nó kêu là chánh điện á, thì nó có gồm có ba cái tính chất trong đó để nó thành ra cái chánh điện. Cái thứ nhất là cái danh từ chánh điện. Cái thứ hai là cái hình tướng chánh điện. cái danh từ và hình tướng đó nó không lìa các cái nhân duyên. Không có thể nào mà mình lìa ngoài tường với lại nền trần này nọ mà mình chỉ ra được cái chánh điện của Khánh Anh được. Mà nếu mà mình lìa ngoài nhân duyên như vậy á, thì danh từ nó cũng có luôn, tướng có, danh từ cũng có luôn. Thành ra cái danh tướng nó không lìa ngoài các nhân duyên này. Thành ra cái nhân duyên nó là cái tính chất thứ ba của cái chánh điện. Mà cái tính chất thứ ba từ cái nhân duyên đó, cho nên cái chánh điện nó là không, nó không có. Cho nên cái không là sự thật của cái chánh điện. Cái không tính đó là cái tính chất thứ tư của chánh điện. Thành ra trong một cái danh từ, trong một cái pháp gọi là chánh điện, thì nó có đến ba phương diện như vậy, nó có ba mặt như vậy. Nếu mà mình không thấy được cái tính không á, cái tâm thức nào mà không nhìn ra được tính không, không thấy ra được nhân duyên, nhưng mà từ nhân duyên nó chấp cái danh chánh điện và cái tướng chánh điện là có thật, thì cái tâm thức đó chỉ biết có danh tướng thôi. Cái tâm thức mà chỉ phân biệt danh tướng thôi á, tâm thức đó nó kêu là phân biệt sở chấp, hay là biến kế sở chấp. Thì biến kế sở chấp đó, cái tâm đó là cái tâm vọng tưởng. Thường thường tâm của mình ấy, là mình sống ở trên cái phương diện đó. Mình sống trên cái phương diện vọng tưởng mà mình không nhận ra phương diện của chân lý. Nhưng mà ngay nơi cái vọng tưởng nó có chân lý trong đó mình nhận không ra. Ai cũng bảo đây là cái chánh điện. Và mình, cái tâm của mình ấy, nó bảo thứ nhất nó có danh từ chánh điện. Thứ hai ấy, nó thấy, nó bảo cái chánh điện này đẹp, tức là nó nhìn theo cái tướng. Tướng nó dựa vào nhân duyên. Chánh điện này cao, chánh điện này rộng, nó nhìn theo nhân duyên như vậy. Nó thấy những cái tướng cao, tướng rộng. Rồi nó bảo cái chánh điện này cái màu nó đẹp, nó thấy theo cái hình sắc. Rốt cuộc chánh điện là gì? Sự thật ra chánh điện là gì? Thì tâm thức của mình nó chưa thấy. Tâm thức của mình nó chỉ hoạt động ở trên cái biến kế sở chấp tính thôi. Chứ nó chưa có đi đến được cái viên thành thật tính. Nhưng cái tâm thức đó của mình á, với các danh tướng nó không thể lìa ngoài những cái nhân duyên của cái chánh điện này mà nó có được. Thành ra mình muốn thấy được cái sự thật của cái chánh điện á, thì mình phải từ cái danh tướng đó mình phải trở về cái nhân duyên. Danh với tướng không lìa ngoài nhân duyên. Cái chánh điện này nó gồm có tường, vách, gạch, ngói, đất, xi măng, thợ, thuyền này nó thực ra nó không có. Thành ra mình phải đi đến cái nhân duyên. Từ cái nhân duyên đó mình mới chuyển sang cái sự thật nó là tính không. Thì cái phần nhân duyên này á, cái phần mà cái tính chất nhân duyên của cái chánh điện này nó gồm hai mặt. Do vì nhân duyên cho nên là không. Do vì nhân duyên cho nên nó có cái hình tướng và có cái danh từ. Thành ra cái y tha khởi tự tính á, là nó gồm cả hai mặt. Nó gồm cả mặt danh tướng và nó gồm cả mặt chân như, tức là tự tính ấy. Dựa vào nhân duyên cho nên mình thấy như là có một cái gì, có một cái gì có thật, có tên. Mà cũng dựa vào nhân duyên cho nên các vị Bồ Tát thấy được rằng tất cả những cái mà tâm vọng tưởng của mình thấy là có thật, có danh từ, nó chỉ là tính không. Là đều dựa vào một cái pháp nhân duyên hết á, mà nó khởi ra hai mặt như vậy. Thì theo như Duy Thức Học ấy, thì bảo là cái y, duyên ấy, y tha khởi tự tính ấy, nó là vọng tưởng. Thành ra đây là cái chỗ khó của Duy Thức. Tại vì thông thường cái chữ vọng tưởng mình nghĩ là nó là sai không à. Nhưng mà theo như Duy Thức Học ấy, thì vọng tưởng nó có hai mặt. Một, nếu mà mình ở nơi vọng tưởng ấy, mà mình không thấy ra được cái sự thật, thì cái vọng tưởng đó nó sẽ đi về cái mặt biến kế sở chấp, tức là đi về cái mặt sai lầm, tức là cho là các pháp là thật có. Nhưng mà nơi cái vọng tưởng đó mà nếu mà mình thấy ra sự thật thì nó thành ra là viên thành thật tính, tức là thành ra chân lý. Ví dụ bây giờ tôi nói tôi, thì ngay cái chữ tôi nó là một vọng tưởng, nhưng mà nó chưa có lỗi gì hết á. Tại vì từ nhân duyên là tôi có thân, có tâm, có cảnh giới xung quanh. Còn có hơi nóng, còn có phước đức, còn có tuổi thọ, cho nên cái thân nó còn có mặt đây. qua những nhân duyên như vậy ấy, nó có một cái hình tướng, nó có một danh từ tên là tôi. Thì khi nó khởi lên cái tôi, nói cái tôi một cái ấy, thì nó chưa có lỗi gì hết. Nhưng mà ngay khi cái tâm của tôi nói tôi có thật, tôi có thật, người kia có thật, thì lúc đó nó trở thành biến cái sở chấp tính. Mà nếu mà như Đức Phật nói tôi, Đức Phật thấy tôi có thật, thì lúc đó cái tâm vọng tưởng mà nói tôi của Đức Phật nó trở thành chân lý. Đức Phật trở về với lại chân như. Thành ra như vậy Duy Thức lập nên ba tính như vậy. Và Duy Thức coi là mình đừng có nghĩ là cái chân với cái vọng nó là hai cái gì khác biệt nhau. Chân vọng nó chỉ là nhân duyên mà thôi. Nhưng nếu mà người, cái tâm nào mà nó nhận ra được nhân duyên thì cái nhân duyên nó thành ở chân lý. Cái tâm nào mà nó lại không nhận ra được nhân duyên mà nó cho là cái nhân duyên đó là một cái gì thật có, thì lúc bây giờ nó thành ra là vọng tưởng, theo cái chữ mà người ta thường dùng. Thành ra chính vì vậy cho nên cái chữ vọng tưởng ở đây nó hơi khó hiểu. Vọng tưởng được kêu là y tha khởi tự tính. Mà tại sao lại dùng cái chữ vọng tưởng mà để nói cho nhân duyên? Thì chúng ta cũng biết rồi, bởi vì theo mình nói, và thí dụ như cái nhà này là do gạch ngói đá lập nên, thì nhân duyên của nó là những cái vật chất. Nhưng mà Duy Thức thì gạch ngói đá là tâm. Gạch ngói đá đó là tâm. Thành ra khi mà cái nhà nó thành là các cái tâm gạch, tâm ngói, tâm đá nó thành. Nó thành một cái nhà gọi là cái nhà tâm. Nhà đó thuộc về thức. Mà tại sao mà tự nhiên cái tâm thức của mình mà nó lại biến ra gạch ngói đá tứ tung như vậy? Bởi vì tâm thức đó nó không có giác ngộ. Một cái tâm giác ngộ nó sẽ chấm dứt các cái biến vọng tưởng như vậy. Thành ra từ cái tâm thức mà vọng của mình á mà nó biến ra, thành ra mới lấy cái vọng tưởng đó là cái tính nhân duyên. Theo như Duy Thức á, thì từ đâu mà có mình? Từ tâm mà có mình. Tâm là nhân duyên, nhân duyên nơi tâm, nhân nơi tâm, duyên nơi tâm, cho nên thế giới này nó hiện ra. Cho nên tâm á, nó chính là nhân duyên. Mà tâm ở đây dĩ nhiên mà mình muốn học về cái tâm mà lại là nhân duyên như vậy thì mình phải học thức thứ 8. Thức thứ 8 mới là cái thức mà là nhân duyên khởi lên tất cả các pháp. Thành ra đôi khi mình bảo ủa, tại sao tôi nghĩ này, ví dụ bảo đây cái này do tâm tôi, cái tường do tâm tôi, bây giờ tôi nghĩ nó thành cái bàn, nó đâu có thành. Nhưng mà cái tâm nghĩ của mình nó không phải là thức thứ 8. Cái tâm suy nghĩ đó của mình nó chỉ là một cái tâm sở mà nó thuộc về ý thức. Ý thức mới là thức thứ 6 thôi. Thành ra như vậy mà mình muốn hiểu là cái duy thức, duy tâm của duy thức thì mình lại phải học về cái thức thứ 8. Như vậy nó mới ra là cái câu sau nói là cả 8 thức, là gồm có 6 thức và mạt na thức, và thức thứ 8 là a lại ra thức, và hai cái vô ngã là nhân vô ngã, pháp vô ngã đều đã trừ diệt. Thì 8 thức mình nghe qua, bây giờ mình nghe ở trên đại khái như vậy là 3 cái tự tính, theo như Duy Thức học 3 tự tính. Vậy thì các pháp nó đều có 3 tự tính như thế hết, rồi mình kết luận sau cùng. Ví dụ bây giờ mình cầm ly nước, và đây là một ly nước. Thì ly nước này, cái y tha khởi tự tính của ly nước là cái nhân duyên mà ly nước nó có. Đó là cái tính, cái tự tính thuộc về nhân duyên của ly nước. Cái danh, cái hình tướng của nó và cái danh từ ly nước là nó thuộc về cái tự tính vọng tưởng, tức là tự tính biến kế sở chấp. Mà mình luôn luôn mình cho là cái hình tướng và cái danh từ đó chỉ cho một cái gì có thật, thì cái đó là biến kế sở chấp. Và cái tính không của cái ly nước này do vì ly nước là nhân duyên nên là tính không á. Mà do vì nó là tính không cho nên nó được tạo ra, nó mới có mặt ở đây. Thì như vậy á, cái sự thực của nó là tính không đó, nó chính là viên thành thật tính của cái ly nước. Duy thức phân biệt là như vậy. Thì mình nhìn, mình ngó, mình thấy ngay bản thân của mình, tất cả sự vật xung quanh nó cũng gồm có ba phương diện như vậy. Nếu cái người nào mà nhận ra được cả ba phương diện đó thì kêu là giác ngộ. Nếu cái người nào không nhận ra cái phương diện, cái viên thành thật tính của ly nước, mà chỉ có dựa vào cái duyên, nhân duyên của ly nước, mà chấp là ly nước có thật, thì người đó chỉ sống, cái tâm thức đó nó chỉ hoạt động ở trên phương diện danh và tướng, và nó sẽ bị đau khổ. Nó không thể thoát, nó không thể giải thoát được. Nhưng mình cũng nhắc một lần nữa, tức là như vậy thì cái sự giải thoát ở trong đạo Phật nó không có nằm ngoài cái đau khổ. Tại vì nếu từ cái chỗ mà cái ly nước mà mình nhận ra nó là tính không ấy, thì đó là giải thoát. Chứ không phải là ly nước nó là sự đau khổ mà mình muốn tìm giải thoát thì phải tìm cái gì khác với ly nước đâu. Thành ra cái tôi mà khi mình thấy tôi là thật có thì đó là đau khổ. Mà mình cũng nói tôi mà mình biết tôi là không thật có thì cái tôi đó là giải thoát. Giải thoát nó nằm ngay nơi cái tôi đó. Thành ra sự giải thoát với sự đau khổ với lại cái tính chất nhân duyên nó là một với nhau, và nó phân làm ba mặt như vậy, kêu là ba cái tự tính của các pháp. Nói qua về tám thức thì như trên mình đã biết rồi, là đã nói qua rồi, tức là cái nhân duyên mà theo như duy thức học á, thì tất cả nhân duyên mà nó tạo ra vũ trụ, con người, vạn vật này nó là nó từ tâm thức. Thì cái tâm thức đó là A Lại Ra Thức, thức thứ 8. Sáu thức đầu là mắt, nó phân theo các căn của mình là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là 5, ý là 6. Mắt mình á, mà khởi lên một sự nhận biết thì đó là cái thức của mắt. Tai mình á, mà nó biết một cái gì, biết một âm thanh nào đó thì đó là cái biết của tai. Mũi mình mà nó biết một cái mùi hương nào đó thì nó là cái biết của mũi. Lưỡi mình mà nó biết một cái vị nào đó thì là cái biết của lưỡi. Thân mình mà nó biết một cái cảm xúc nào đó thì đó là cái biết của thân. Và ý mình nó phân biệt nghĩa này, nghĩa nọ, nghĩa kia thì nó là nó biết đây là cái gì, đây là cái gì, là cái này, không phải là cái này. Nó phân biệt như vậy thì đó là cái biết của ý. Vậy là sáu cái biết. Thì đối với lại pháp bên tiểu thừa, với lại đối với tính không á, của đại thừa á, thì chỉ chấp nhận sáu cái biết đó thôi, như người thường của mình nhận đấy. Ngoài ra thì không phân nữa. Nhưng đến duy thức á, thì phân ra. Duy thức bảo là còn cái biết thứ 7 và còn cái biết thứ 8. Tức là cái thức thứ 7 và cái thức thứ 8. Thức thứ 7 là cái gì vậy? Thì duy thức chỉ có nói đại khái cho mình thấy như vậy này. Cái biết của mắt thì nó có mắt là cái chỗ tựa của nó. Cái biết của tai ấy, nó có tai là chỗ tựa của nó. Thì bây giờ đến cái ý ấy, mới là cái khó. Tại mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, năm cái đó nó đều có chỗ để cho mình nhận định. Bây giờ nó đến cái ý. Ý nó ở chỗ nào? Mà từ cái ý đó thì nó có cái biết của ý, kêu là ý thức. Cái ý đó nó ở đâu? Vậy cho nên duy thức mới nói về cái ý đó và phân cái ý đó ra. Thì khi phân biệt cái ý đó ra thì duy thức mới phân ra là theo như sự giải thích của các pháp tiểu thừa, của các nhà tiểu thừa đó, thì họ nói là cái căn, cái ý căn, tức là cái chỗ mà ý thức nó phân, nó dựa vào đó để nó khởi lên đó. Như là cái biết của mắt nó dựa vô mắt nó khởi lên, thì giờ cái biết của ý mình nó dựa vô cái ý căn đó. Cái ý căn đó là chỗ nào? Thì các nhà đó giải thích là cái tâm của mình á, nó sinh diệt trong từng sát na. Thành ra một khi mà nó diệt đi rồi á, thì nó trở thành cái căn để cho một cái tâm thứ nhì nó nảy sinh. Thì cái đó kêu là ý căn. Nói danh từ theo đạo Phật thì mình nghe chưa hiểu, nhưng mà nó là đẳng vô gián duyên. Tức là nó liên tục với nhau. Và nó diệt đi á, là để cho cái thứ nhì nảy sinh. Nếu nó không chịu diệt thì cái tâm thức thứ nhì nó không sinh được. Ví dụ khi mình mới nhìn, mà cái đó rất lẹ thì nó khó nói lắm. Khi mình mới nhìn vô một cái đồng hồ chẳng hạn, thì mới nhìn một cái thì cái mắt của mình á, nó tiếp xúc với lại cái hình tướng của đồng hồ, thì nó khởi lên cái hình tướng đó, và nó khởi lên một cái thức, tức là một cái nhận biết cái hình tướng. Nhưng mà đồng thời cái ý thức của mình á, cái tâm thức của mình á, nó bắt đầu nó hoạt động ngay. Thì cái tâm thức nó hoạt động như thế nào? Hình, cái nó bắt cái hình liền. Tức là khi nó nhận được cái hình ấy, thì nó phải diệt liền. Thì cái tâm thức của mình nó mới chuyển sang là cái hình vuông. Nó mới chuyển sang được cái, mình bây giờ nếu mình lấy từng chữ một đi, nó mới chuyển sang chữ vuông. Rồi nhỏ nữa, thì cái vuông phải mất đi nó mới chuyển sang cái nhỏ. Rồi cái nhỏ nó phải mất đi cái tâm, cái niệm mình dùng trong đạo Phật, dùng những cái niệm, bởi vì nó nhỏ nhỏ. Cái niệm vuông, niệm nhỏ nó phải mất đi nó mới sang cái niệm vàng. Tức là nó từ hình đến sắc tướng, đến hiền tướng, hình đến hiền, tức là hình tướng cho đến màu sắc, rồi nó kết luận là cái đồng hồ hạn như vậy. Thì cái tâm thức mà nó khởi lên rất lẹ, khi mình vừa nhìn đấy cái mình nói liền cái đồng hồ. Nhưng mà trong cái diễn biến đó, thì các nhà Phật học đó, người ta phân ra như vậy, người ta bảo là cái tâm thức đó, nó phải hoạt động nó mới ra được một cái ý thức. Cái này nó đứng một chỗ, thí dụ nó mới nhìn cái nó đứng một chỗ là cái vật nó chưa có phân biệt là vuông tròn ngắn gì gì là cái gì ấy, mà nếu nó đứng yên như vậy nó không diệt đi á, thì mình không nhận thức được nữa, cái ý thức nó không hoạt động được nữa. Thành ra tâm thức của mình nó phải biến chuyển liền như vậy. Thành ra nhờ cái sự mà nó diệt liền đó cho nên nó hoạt động được. Thì chính cái diệt liền như vậy nó trở thành cái ý căn, nó trở thành cái chỗ làm cho tâm thức hoạt động và suy nghĩ được, cho nên nó được coi là ý căn. Thì như vậy đối với duy thức không có gì sai hết, duy thức chấp nhận đó là ý căn. Nhưng mà duy thức nói thêm điều là, nhưng mà trong cái ý đó nó có hai phần, một cái phần đó, nó là ý căn, một cái phần khác đó, thì nó là cái ô nhiễm. Tại vì tại sao mà bây giờ mà tôi nói hay là bây giờ cái đồng hồ vàng nó không phải của tôi, nhưng mà tại sao khi mà tôi lấy tôi bỏ túi như vậy tự nhiên nó lại thành tội? Cái túi nó không có tội, cái đồng hồ nó không có tội, cái tay tôi nó không có tội, cái sự cầm nắm nó không có tội. Cái tâm mà nói cái đồng hồ nó không có tội. Nếu cái tâm mà nói đồng hồ có tội, mọi người bị tội hết rồi. Cái tâm mà nói lấy nó không có tội, bởi vì nếu nói lấy thì bây giờ ai dùng cái chữ lấy là có tội hả? Rồi cái tâm bỏ vào túi là có tội hả? Bây giờ bất cứ mình bỏ gì vô túi là mình có tội hả? Cái tâm đó kêu là ý thức, cái ý thức nó không có tội. Cái tội nó nằm chỗ nào? Nằm tâm, đúng rồi, nhưng mà trong cái tâm á, nó không hề có tội. Thành ra chính đó là cái chỗ mà cho mình thấy đời sống này mình thấy nó dễ dàng lắm bây giờ. Nhưng mà khi mà Đức Phật là người giác ngộ ra được, Đức Phật không có giác ngộ ra một cái chân lý nào mà nó ngoài cuộc sống này. Ngoài cuộc sống nó không có gì nữa hết. Đức Phật giác ngộ ra cái chân lý là chân lý của tại sao mà mình có, tại sao mình suy nghĩ như vậy, tại sao nó thành tội, tại sao nó có phước, tại sao nó có họa. Đức Phật là người giác ngộ chân lý đó. Thành ra như vậy á, khi Đức Phật giảng về duy thức á, thì các nhà duy thức mới nói là cái tội nó nằm ở tâm, mà tâm nào? Nó không phải nằm ở cái tâm mắt. Cái mắt nó thấy cái sự vật, cái biết đây là một sự vật, nó không có tội. Thành ra mình phải hiểu tâm, mình phải hiểu tâm như vậy rồi mình mới đi vào cái duy thức được. Cái tâm mà nó hiện ra ở mắt nó không có tội. Thì bây giờ ấy, khi mà cái tay của mình nó chạm cái đồng hồ, nó thấy cái đồng hồ lạnh ấy, đó là cái biết, cái tâm của thân, thân nó xúc chạm nó thấy lạnh, cái lạnh đó nó không có tội. Nếu nó có tội thì nãy giờ mình có tội hết rồi, bởi vì hôm nay mùa đông ai cũng thấy lạnh hết rồi. Nó không có tội, thành ra bây giờ phải tìm ra cái tội nó nằm chỗ nào, ở trong tâm, nhưng mà tâm chỗ nào không sơn thức không, mấy cái đó nó thì giờ mình nghe duy thức phân biệt, mình nghe từ xưa nay mình không có nghĩ đến, nhưng mà bây giờ phải nghe sơn thức. Tâm nằm chỗ nào, nó phải có một chỗ. Bây giờ thí dụ như mình lấy cái đồng hồ này, mình nhét vào túi áo của một người khác. Mình lấy đồng hồ mình nhét vào túi áo người khác, người đó người ta không hề hay biết, người ta vẫn có tâm như thường. Bây giờ trước tiên á, nếu mình nhét vào một cái xác chết thì vô ích, nó không có ý nghĩa gì tội trong đó hết á. Bởi vì rõ ràng cái người chết rồi, không có tâm trong đó nó thành không tội. Thành ra mình nhét nó vô cái người xác chết cũng y như là mình để nó gần cái bàn vậy thôi á. Không có thể nào mình để cái đồng hồ ở trong cái ngăn kéo bàn có tội là ăn trộm. Bởi vì nó không có tâm. Thành ra đối với cái xác chết, mình nhét vào túi xác chết nó không thành tội, vì không có tâm. Thì trước tiên mình biết ngay là tội nằm nơi tâm. Nhưng mà tâm nào ấy được? Không phải. Khoan đã. Mình nói như vậy là nó chưa có rõ ràng. Bây giờ nó phải phân ra. Tâm thì cái mắt mình nó thấy cũng là tâm. Nếu mà nằm nơi tâm thì giờ một mắt mình nhìn thấy mà ai cái đồng hồ cái mình có tội sao? Thành ra đặt câu hỏi như vậy là để cho mình phân biệt ra. Thì rốt cuộc ra tìm hết rồi không có tâm nào có tội hết. Nếu mà mình chỉ phân ra làm 6 thức thôi. Đấy. Nếu là tâm tham có tội, bây giờ nhìn mà trời thấy cái đồng hồ đẹp quá, tôi muốn lấy quá là có tội liền. Thành ra chính vì vậy á, cho nên cái chỗ tội thực sự ra đối với đạo Phật á, cái chỗ mà nó làm cho tự nhiên cái tâm thức của mình á, cái đời sống của mình trở thành bị ô nhiễm kêu là tội á, thì bây giờ mình không có phân tích quá kỹ mất thì giờ mà nó khó hiểu thêm nữa, nó chính là cái thức thứ bảy. Thức thứ bảy á, làm sao để tìm ra nó là ở cái chỗ là tại sao mà tự nhiên nó lại thành ô nhiễm. Nếu mà các cái thức khác á, nó không có tính chất ô nhiễm trong đó, thì cái ô nhiễm nó nằm ở đâu, nó thuộc về cái nào. Nếu mà mình nói nó là tâm, đây là tâm nào, tại vì trong cái chữ tâm nó nói chung, mà bây giờ phân ra làm tâm, mà nó phân ra làm mắt này, cái biết của mắt là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, thì đầu tiên mình phải quy, mình phải loại dần đi. Mình bảo rốt cuộc thì nó nằm ở đâu, rốt cuộc mình bảo nó nằm ở ý thức. Nó nằm ở ý thức, nhưng mà ý thức, nếu mà ý thức là tội lỗi á, thì như vậy hóa ra là lúc nào mình cũng tội hết. Tại vì lúc nào ý thức nó cũng hoạt động hết. Thành ra duy thức mới phân ra. Duy thức mới phải phân ra làm thức thứ bảy. Nếu mà không chịu phân nó ra làm thức thứ bảy á, tức là nó là ý thức. Vậy thì lúc nào ý thức nó cũng là có tội hết. Không phải. Chính cái tâm mà chấp ngã đó. Chính cái tâm chấp ngã cho nên cái tham, cái sân, cái si nó mới nảy sinh. Mà cho nên cái tham, cái sân, cái si nó mới thành ý nghĩa tội lỗi. Cho nên cái vấn đề mà cái tay của mình đưa ra nắm lấy như vậy nó mới thành một ý nghĩa tội lỗi. Mà khi mình bỏ vô túi, mình bỏ cái vật không phải của mình vào túi, nó mới thành ra cái tội lỗi ăn trộm. Là chính trong ý thức của mình nó có một cái thành phần mà phải phân nó ra. Cái phần đó nó làm cho các pháp trở nên ô nhiễm. Nếu mà không có cái đó, nó không thành ô nhiễm. Mà như vậy á, thì lúc đó á, thì các nhà duy thức học họ mới phân ra như vậy. Họ bảo là cái ý căn á, nó chỉ là cái ý thức, nó chỉ là cái ý của mình, tức là một phần tâm thức, mà nó làm cái chỗ tựa cho các cái sự suy nghĩ, các sự phân biệt. Các sự phân biệt nó không hề có lỗi gì hết á. Ví dụ mình phân biệt vào cái đồng hồ không phải là của tôi, cái phân biệt đó nó không có lỗi gì hết á. Nhưng mà trong đó cái tâm phân biệt đó nó lại dựa trên một cái tôi có thật, thì lúc đó cái sự phân biệt đó bị Đức Phật kết án nó là lỗi. Đức Phật thường nói là cái tâm của mình cứ phân biệt này phân biệt nọ mà thành ra vọng tưởng, rồi mới sinh mới tạo nghiệp, rồi mới thành ra là bị luân hồi, mới đau khổ. Thì cái những cái Đức Phật nói như vậy á là do cái tôi đó. Thành ra lúc đó Duy Thức mới nói là cái tâm thức, cái gọi là ý căn á, mình có thể nói vậy, nó dựa vào đâu mà nó có? Thì nó dựa vào cái tôi đó. Cái tôi đó nó làm cho cái tâm ý của mình luôn luôn phải phân biệt. Và trong sự phân biệt đó, nó làm cho cái phân biệt trở nên ô nhiễm.